Tạp Hoa xem kinh Tạp Hoa. Tác Bà Nhã. Phiên âm từ Phạn ngữ là Savasana, dịch nghĩa là nhất thiết trí, chỉ trí tuệ của bậc giác ngộ viên mãn, vì có thể thấu suốt tất cả mọi sự vật, thấu suốt cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tăng Già Lê xem ba tấm pháp y. Tăng Kỳ Vật chỉ cho những vật thuộc quyền sở hữu của tăng già hay tăng đoàn, giáo hội, tức là những tài sản chung ở các ngôi chùa, tịnh xá. Nói chung là tài vật thuộc về ngôi Tam Bảo, không phải của riêng ai. Tăng Man Vật, tài vật được cúng dường lên Tam Bảo. Danh từ Tăng Man được dịch âm từ tiếng Phạn. Các nhà Hán dịch đời Đường dịch nghĩa là đối diện thí, được giải thích là hiện tiền đối diện chi thí. Từ điển Đinh Phúc Bảo dẫn Giới Sớ quyển 2 tập thượng ghi rõ danh từ này dịch nghĩa là đối diện vật thí, nhưng không thấy ghi nguyên ngữ. Từ điển Bách Khoa Phật Học xếp đây là một trong 6 loại tăng vật, nghĩa là tài sản của tăng già. Như vậy, hiểu theo nghĩa này là tài sản được cúng dường bố thí trong hiện tại. Các bạn trước đây đều hiểu chữ tăng trong Tăng Man chỉ là chữ tăng, vì câu tiếp theo nói đến Phật. Nhưng như vậy thì chữ man, mái tóc mượt ở đây hoàn toàn không có nghĩa. Vì thế ở đây chúng tôi hiểu tăng man vật là những đồ vật được trực tiếp cúng dường cho tăng già. Tăng phường, nơi trú ngụ, chỗ ở của chư tăng ni. Tăng trưởng như trăng non. Trăng non đầu tháng mỗi ngày đều lớn dần, tròn đầy hơn đêm trước, cho đến khi tròn đầy hoàn toàn vào giữa tháng. Đây dưới sự tăng trưởng đều đặn của người thuyết giảng chánh pháp, mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Tăng trưởng thiên dương xem bốn thiên dương hộ thế. Tâm đảo xem ba sự điên đảo. Tâm như ý túc xem bốn như ý túc. Tâm sổ dịch từ Phạn ngữ là Kaitasika, cách dịch mới Tân Dịch về sau là tâm sở, chỉ các trạng thái khác nhau của tâm. Vì tâm có rất nhiều trạng thái nên gọi là tâm sở. Các thuật ngữ tâm dương, tâm sở hiện quen thuộc với nhiều người hơn, nên khi chuyển dịch chúng tôi chọn dùng tâm sở thay cho tâm sở. Xem tâm sở. Tâm sở dịch từ Phạn ngữ là Kaitasika, bao gồm hết thảy những tình ý, nghĩ tưởng do trong tâm cảm xúc, suy tính, nói chung là các trạng thái khác nhau của tâm. Tầm, đơn vị đo chiều dài bằng 8 thước cổ, mỗi thước bằng khoảng 0.33 mét. Như vậy, mỗi tầm có thể là vào khoảng 2.64 mét. Tận trí, trí tuệ khởi đầu của bậc vô học, do dứt trừ hết mọi phiền não mà khởi sanh trí tuệ nên gọi là tận trí. Tập khí, những tập quán, thói quen xấu được tích lũy qua một thời gian dài, thậm chí là trong rất nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, nên thường rất khó nhận biết và dứt trừ. Tất cánh vô thường xem ba loại vô thường. Tế miên hoa xem đâu la. Tế xúc dục xem ba sự ham muốn. Tha hóa tự tại xem cõi trời thứ sáu. Tha tâm trí, trí tuệ sáng suốt thấy biết được tâm niệm của người khác, cũng gọi là tha tâm thông, một trong ngũ thông. Thái tử Lưu Ly hay Tỳ Lưu Ly là con vua Ba Tư Nặc ở thành Xá Vệ, nước Kiều Tắc La. Đồng thời với Phật, thái tử phế vua cha, tự mình lên ngôi. Vua Ba Tư Nặc phải chạy sang thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đà, mà nương náo với vua A Xà Thế. Sau khi đuổi vua cha ra khỏi nước, thái tử Lưu Ly xưng vương. Kế đó nhớ đến mối thù xưa giữa nước mình với nước Ca Tỳ La Vệ, liền mang quân sang đánh, giết rất nhiều người trong họ Thích Ca. Thanh Minh Lý Luận xem Tỳ Già La. Thanh Văn Thừa xem Ba Thừa. Thành Báo Chánh Pháp, Chánh Pháp Bảo Thành. Chánh Pháp do Phật thuyết dạy ví như thành quách xây dựng bằng các món báo. Thành Kinh tức là Bát Thành Kinh, nằm trong bộ Trung A Hàm thuộc Hán Tạng, bản Đại Chánh Tân Tu quyển 1 kinh số 26. Tháo đậu, tức nước tro, là loại nước làm sạch ngày xưa, có công dụng như xà phòng ngày nay, được chế biến bằng cách ngâm tro bếp, rồi gạn lấy nước trong, sử dụng khi tắm, giặt, rửa. Thăng, đơn vị đo lường ngày xưa, bằng 1/10 của đấu. Thăng tiến đạo, xem tứ đạo thánh nhân. Thắng luận, xem Vệ Thế Sư. Thắng nghĩa, xem Đệ Nhất Nghĩa. Thân có 8 dạng loại trùng, chỉ thân xác thịt dễ hư hoại, thối rửa của chúng sanh là chỗ nương náu chui rút của muôn loại di trùng. Thân gần cuối, hậu biên thân là thân gần kế với thân tối hậu, sau chót của một vị Bồ Tát. Bồ Tát sau khi thọ thân này rồi mới thọ thân tối hậu và thành Phật, xem thân sau cùng. Thân kim cang, kim cang thân, thân bền chắc không gì có thể làm hư hoại được, cũng không tự hư hoại theo thời gian. Đây là cách nói để ví với thân Phật. Thân nghiệp, xem ba nghiệp. Thân niệm xứ, một pháp trong tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm và pháp. Thân niệm xứ dạy quán thân là bất tịnh, bằng cách quán tưởng các món tạo thành thân như da, thịt, xương, gân, ruột, gan, tim, phổi, để thấy rằng hết thảy đều là bất tịnh, không thường còn. Cũng quán tưởng thân người sau khi chết tan rã, hôi thối, không thường còn. Thân sau cùng, tối hậu thân, tức là lần thọ thân cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi thành tựu quả Phật. Vị Bồ Tát này cũng được gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Thân trung ấm, thần thức chúng sanh sau khi chết đi vào giai đoạn trung gian chuyển tiếp trước khi thọ sanh vào một đời sống mới. Trong giai đoạn này, chúng sanh mang thân trung ấm. Điều này có được nhắc đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8. Thần tiên ngũ thông, tức là những vị tiên nhân lánh mình vào núi tu thiền định, được trường thọ và đắc 5 phép thần thông. 1. Thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. 3. Túc mạng thông. 4. Tha tâm thông. 5. Thần túc thông. Tuy nhiên, ngũ thông này không đồng với ngũ thông của Phật và Bồ Tát. Thần túc chỉ tứ thần túc, cũng gọi là tứ như ý túc. Phạn ngữ Katvara Rabdipada bao gồm 1. Dục, phạn ngữ Chanda, thần túc, sự tập trung ý chí mạnh mẽ. 2. Tinh tấn, phạn ngữ Vidya, thần túc, nghị lực mạnh mẽ. 3. Tâm, phạn ngữ Kitta, thần túc, sự chú tâm. 4. Trạch pháp, phạn ngữ Mimamsa, thần túc, chú tâm vào sự tra xét tìm tòi. Thập ác, xem 10 điều ác. Thập bát bất cộng pháp, xem 18 pháp không chung cùng với hai thừa. Thập bát bất cụ pháp, xem 18 pháp không chung cùng với hai thừa. Thập bát giới, xem 18 giới. Thập bát không, xem 18 nghĩa không. Thập bất thiện, xem 10 điều ác. Thập biến xứ, xem 10 nhất thiết nhập. Thập đại địa pháp, xem 10 đại địa. Thập đại địa, xem 10 đại địa. Thập địa, xem 10 địa vị. Thập lục ác luật nghi, 16 việc xấu ác mà người học Phật phải tránh xa, bao gồm 1. Vì lợi dưỡng mà nuôi dê con cho béo mập rồi đem bán. 2. Vì lợi dưỡng mà bán dê cho người ta giết hại. 3. Vì lợi dưỡng mà nuôi lợn con cho béo mập rồi đem bán. 4. Vì lợi dưỡng mà bán lợn cho người ta giết hại. 5. Vì lợi dưỡng mà nuôi trâu bò con cho béo mập rồi đem bán. 6. Vì lợi dưỡng mà bán trâu bò cho người ta giết hại. 7. Vì lợi dưỡng mà nuôi gà cho béo mập rồi đem bán. 8. Vì lợi dưỡng mà bán gà cho người ta giết hại. 9. Câu cá. 10. Đi săn. 11. Cướp đoạt. 12. Mò bắt các loài cua, ốc. 13. Giăng lưới bắt chim. 14. Nói lời hai lưỡi, nói lời ly gián, trêu chọc người khác. 15. Cai ngục. 16. Dùng chú thuật. Thập lục đế xem 16 hạnh. Thập lục hạnh quán xem 16 hạnh. Thập lục hạnh tướng quán xem 16 hạnh. Thập lục hạnh xem 16 hạnh. Thập lục tâm xem 16 tâm. Thập lục thánh hạnh xem 16 hạnh. Thập lực xem 10 sức. Thập lực huệ nhật, mặt trời trí huệ có đủ 10 sức. Một danh xưng khác để chỉ Đức Phật, vì Ngài là bậc duy nhất có đủ trí huệ viên mãn và thập lực 10 sức. Xem 10 sức. Thập lực Thế Hùng, Đức Thế Hùng có đủ 10 trí lực, là tôn hiệu của Phật. Phật có đủ 10 trí lực. Xem 10 sức. Thập nhất không xem 11 pháp không. Thập nhất thiết nhập xem 10 nhất thiết nhập. Thập nhất thiết xứ xem 10 nhất thiết nhập. Thập nhị bộ kinh xem 12 bộ kinh. Thập nhị chi, tên khác của 12 nhân duyên, xem 12 nhân duyên. Thập nhị nhân duyên xem 12 nhân duyên. Thập nhị nhân duyên quán xem quán 12 nhân duyên. Thập phương xem 10 phương. Thập sắc nhập xem 10 sắc nhập. Thập thiện xem 10 điều lành. Thập thiện chánh pháp xem 10 điều lành. Thập thiện đạo xem 10 điều lành. Thập thiện nghiệp xem 10 điều lành. Thập trí lực xem 10 sức. Thập trụ xem 10 trụ. Thập tướng xem 10 tướng. Thất bảo xem 7 báo. Thất bồ đề phần xem 7 giác chi. Thất chủng hữu lậu xem 7 lậu hoặc. Thất chủng tác pháp xem 7 hình thức yết ma. Thất diệt tránh pháp xem 7 pháp dứt sự tranh cãi. Thất giác chi xem 7 giác chi. Thất giác ý xem 7 giác ý. Thất lậu xem 7 lậu hoặc. Thất thánh giác xem 7 giác chi. Thất trị pháp xem 7 hình thức yết ma. Thâu lan già xem du lan già. Thế đế xem 2 chân lý. Thế đế nhất pháp là pháp cao nhất của thế gian, nhưng chưa đạt đến quả thánh, chỉ trí tuệ hữu lậu cao nhất trong thế gian. Hành giả tu tập vô gián định phát khởi thượng phẩm như thật trí, quán chiếu sở thủ và năng thủ đều là không, trực nhập được địa vị kiến đạo, có được trí tuệ này. Người đắc pháp này lìa xa các phiền não thô lậu, nhưng chưa được hoàn toàn giải thoát, phải tiếp tục tu pháp tứ đế mới có thể chứng được các mức thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Thế giới an lạc cũng gọi là cực lạc, là nơi có Đức Phật A-di-đà. Thi Ba La Mật phiên âm từ Phạn ngữ là Sila Paramita hay Thila Ba La Mật, tức giới Ba La Mật hay trì giới Ba La Mật, cũng gọi là giới độ. Thi La Ba La Mật xem Thì La Ba La Mật. Thi Lạc Qua Nạc Đề xem A Lị La Bạc Đề. Thi Lị Sa, tên một loại cây, phiên âm từ Phạn ngữ là Sirisa, dịch nghĩa là hợp hôn thọ, cũng dịch là hợp quan thọ. Thí Độ xem Đàn Ba La Mật. Thị Giả, người đệ tử được giao nhiệm vụ theo hầu thầy. Ngài A Nan được chọn làm thị giả của Phật, nên lúc nào cũng có mặt bên cạnh Phật. Thích Đề Hoàng Nhân phiên âm từ Phạn ngữ là Sakrode Vanam Intra, gọi đủ là Thích Ca Đề Hoàng Nhân Đà La, là tên gọi của vị Thiên Đế Thích, tức vị vua ở cõi trời Đao Lợi, còn gọi là cõi trời 33, Tam Thập Tam Thiên thuộc dục giới. Thích Ma Nam, một trong năm vị tỳ kheo thuộc nhóm ông Kiều Trần Như, quy y trước nhất giới Phật tại Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại. Vị này trước vốn là dương tử dòng họ Thích, con người chú ruột của Thái tử Tất Đạt Đa. Thích tử, Phật vốn dòng họ Thích Ca, nên đệ tử Phật về sau đều lấy tên trong đạo theo họ Thích, gọi là Thích tử. Vì thế Thích tử có nghĩa là đệ tử Phật. Thiên Trúc, một tên gọi khác của nước Ấn Độ thời cổ. Thiên Trung Thiên, một tôn hiệu của Phật, xưng tụng Phật là vị chẳng những được loài người lễ bái, lại được tất cả chư thiên trong ba cõi đều tôn trọng hơn hết, là bậc cao trỗi nhất trong hàng chư thiên. Thiên Từ, miếu, đền thờ các vị thiên thần trong đạo Bà La Môn. Thiên tử, tên gọi chung của chư thiên, khác với từ thiên tử dùng để chỉ vị vua ở cõi người. Thiên tử, xem Cam Lộ. Thiền Ba La Mật, phiên âm từ Phạn ngữ là Dhyana Paramita, gọi đủ là Thiền Na Ba La Mật, tức Thiền Định Ba La Mật, một trong sáu pháp Ba La Mật, cũng gọi là Thiền Độ. Thiền Định, xem Tam Ma Bạc Đề. Thiền Định Ba La Mật, xem Thiền Ba La Mật. Thiền Định Độ, xem Bờ Bên Kia. Thiền Độ, xem Thiền Ba La Mật. Thiền Na Ba La Mật, xem Thiền Ba La Mật. Thiền Sơ Địa, cũng viết Sơ Thiền, Sơ Thiền Định, Đệ Nhất Thiền, xem Bốn Thiền. Thiện Hiện Thiên, xem Năm Cõi Tịnh Cư. Thiện Huệ Địa, xem Mười Địa Vị. Thiện Hữu, dịch từ Phạn ngữ Kanyanamita, không chỉ đơn giản là người bạn lành, bạn tốt, mà chỉ chung những người giúp chúng ta sanh khởi các hạnh lành. Sách Tham Quyền Ký quyển 6 nói: khởi ngã hạnh cố danh thiện hữu, làm sanh khởi công hạnh của ta nên gọi là thiện hữu. Thiện Kiến Thiên, xem Năm Cõi Tịnh Cư. Thiện Thệ, danh hiệu tôn xưng Đức Phật. Thiện Thệ là một trong 10 danh hiệu tôn xưng Đức Phật. Thiện nghĩa là tốt lành, thệ nghĩa là đi qua, không còn trở lại. Thiện thệ nghĩa là bậc đã viên mãn mọi điều tốt lành, mãi mãi không còn chịu nghiệp quả thọ sanh trong luân hồi. Thọ, tức là cảm thọ, cũng đọc là cảm thụ, sanh ra cho sự tiếp xúc giữa tâm và cảnh. Tùy theo tính chất của sự tiếp xúc đó mà có cảm thọ vui sướng, lạc thọ, đau khổ, khổ thọ, hoặc không vui, không khổ. Thọ cũng là một trong năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ ấm, xem năm ấm. Thọ ký, Phạn ngữ là Vyakarana, dịch âm là Vakalana, nghĩa là nói trước cho biết về những quả vị mà ai đó sẽ được thành tựu trong tương lai. Đức Phật dùng trí tuệ giác ngộ mà thấy biết được, nên nói ra nhằm mục đích sách tấn việc tu tập cho các đệ tử. Tên gọi này dùng để chỉ 112 bộ kinh, phần có nội dung thọ ký cho các vị đệ tử, xem 12 bộ kinh. Thọ nghiệp, nghiệp được tạo thành do các cảm thọ khác biệt như khổ, vui, không khổ, không vui. Nghiệp này không do phiền não tạo thành. Thủ đà, xem 4 giai cấp. Thủ đà la, xem 4 giai cấp. Thuần đà, phiên âm từ Phạn ngữ là Kunda, Hán dịch là giải diệu nghĩa, nghĩa là hiểu được nghĩa lý di diệu. Thủy tai, xem ba tai kiếp lớn. Thuyền sư, người có khả năng chỉ huy con tàu vượt biển, cũng như thuyền trưởng ngày nay, xem đại thuyền sư. Thuyết chướng đạo vô sở quý, xem bốn đức chẳng sợ. Thuyết tận khổ đạo vô sở quý, xem bốn đức chẳng sợ. Thức là khả năng nhận biết và phân biệt khi tiếp xúc với trần cảnh. Tùy chỗ nhận biết và phân biệt mà chia ra sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức cũng là một trong năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức ấm, xem năm ấm. Thức thật, xem nuôi sống bằng thức. Thức xoa kalani, xem đột kiết la. Thương chủ, người dẫn đầu một đoàn người đi buôn bán bằng đường bộ hoặc bằng đường thủy. Thường kiến, quan điểm sai lầm cho rằng thân tâm này với các pháp thế gian là thường tồn, không dứt mức. Chẳng hạn như cho rằng mỗi con người đều có một linh hồn bất diệt. Thường quang, ánh hào quang thường tỏa chiếu ra từ nơi thân Phật, cũng gọi là thân quang. Khác với phóng quang là ánh sáng hào quang phóng ra khi có những nhân duyên nhất định. Thượng thủ, người đứng đầu, dẫn đầu hay giữ cương vị tôn quý nhất trong một tập thể. Thượng y, xem ba tấm pháp y. Tịnh diệt định hay đại tịch diệt định, một trong thất chủng vô thượng của Đức Như Lai, trụ vô thượng. Nghĩa là Đức Như Lai tuy thì hiện trong khắp các cõi phàm thánh, trời người, nhưng vốn thường an trụ trong tịch diệt định. Đây là điều mà ngoài Phật ra không ai có thể hơn được, nên gọi là trụ vô thượng. Nay Đức Như Lai sắp thị hiện Niết Bàn, nên trước hết thị hiện cho đại chúng thấy Ngài nhập tịch diệt định, nhưng thật ra Ngài vẫn thường an trú trong phép định này. Tiên Đà Bà, phiên âm từ Phạn ngữ Saindava, nghĩa thường dùng là thạch diêm, muối, nhưng theo kinh này thì gồm đủ bốn nghĩa là diêm khí thủy mã, muối bát đựng nước ngựa. Các bản luận giải thích trích dẫn ví dụ này dưới tên là nhất danh tứ thật, một tên bốn nghĩa. Tiên Ni, phiên âm từ Phạn ngữ Sayika, dịch nghĩa là hữu quân hay thắng quân, là tên một vị phạm chí ngoại đạo sau quy y Phật. Tiên Thiên Tử, người tu pháp khổ hạnh dứt hết mọi tham dục, nên sau khi mạng chung liền được sanh lên cõi trời, gọi là Tiên Thiên Tử.